Trước tiên ông có thể cho biết về hướng di chuyển của cơn bão Talim hiện nay và những tác động của cơn bão này đối với các tỉnh đất liền nước ta như thế nào?
Về cái hướng di chuyển của cơn bão Talim thì chúng đang di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và cái tốc độ trung bình hiện nay khoảng 20 km/h, và nó sẽ có tác động là gió mạnh, với tác động gió mạnh ở trên khu vực Vịnh Bắc Bộ thì sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, đó là khu vực Vịnh Bắc Bộ. Còn ở trên cái vùng đất liền thì từ gần sáng và ngày mai, từ ngày 18 tháng 7 trở đi thì khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng là hai cái vùng mà chịu tác động chính của cái hoàn lưu bão số 1, sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, và sau đó thì cái vùng gần tâm bão thì có khả năng tăng lên cấp 8, cấp 9 và giật cấp 11. Các tỉnh sâu hơn trong đất liền như là Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình có khả năng có gió mạnh cấp 6 và giật cấp 8.
Vâng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì đã có nhận định về hoàn lưu của cơn bão rộng và có cường độ mạnh. Vậy cụ thể vấn đề này như thế nào?
Vâng, hoàn lưu của bão thì ngoài nó có gió mạnh ra thì có tác động cả cái mưa lớn, cũng như là cái hiện tượng dông lốc do cái rìa xa cái hoàn lưu cơn bão số 1. Thì về cái tác động của cái mưa lớn thì như đã nhận định ban đầu thì cái cơn bão này sẽ gây ra cái đợt mưa vừa mưa to diện rộng ở Bắc Bộ, và trong đó là khu vực Tây Bắc, khu vực phía Bắc và những cái vùng có cái mưa rất lớn do cái tác động chính của cái hoàn lưu tác động khu vực này. Thì cái lượng mưa ở cái khu vực Tây Bắc và phía Bắc phổ biến từ 200 đến 300 mm, khu vực Tây Bắc của khu vực đồng bằng Bắc Bộ thì 100 đến 200 mm, của Thanh Hóa cũng khoảng từ 70 đến 100 mm. Và cái tác động của cái bão còn có thêm cái ảnh hưởng của cái dông lốc mà cái gì ở cái hoàn lưu của cơn bão này là nó cái những khu vực như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái và khu vực chỗ Thanh Hóa, thậm chí là cái phần phía Tây của Nghệ An cũng có khả năng xảy ra cái hiện tượng dông lốc mạnh. Cái này nó cũng đã tương tự xảy ra như cái cơn bão số 1 của năm 2016 đã từng xuất hiện.
Theo ông thì người dân cần lưu ý những gì trước những tác động từ cơn bão này?
Vâng, thì cơn bão số 1 nó có những cái tác động, thứ nhất là tác động về gió mạnh, cái tác động thứ hai là khả năng xảy ra cái mưa lớn, và cái khả năng thứ ba là khả năng dông sét. Thì về cái dông sét và cái gió mạnh thì chúng ta cùng một cái đánh giá là nó khả năng là ảnh hưởng với cái gió mạnh thì ảnh hưởng đến các hoạt động của cái tàu thuyền trên biển. Thì cái thứ hai là cái tác động đối với những cái sân bay ở cái khu vực ven biển, và cái tác động thứ ba là nó có tác động đến khi mà có cái gió mạnh thì khi chúng ta ra ngoài đường thì có khả năng gây ra những cái hiện tượng gãy đổ cây và những cái hiện tượng như là mái tôn, những tấm biển quảng cáo nó bị gió mạnh nó giật đổ và ảnh hưởng đến cái an toàn khi chúng ta đi ra ngoài. Đấy là cái về cái tác động gió mạnh. Về cái thứ hai là cái mưa lớn thì có tác động, thứ nhất là mưa lớn có khả năng gây ra cái tình trạng ngập lụt đô thị và những khu vực vùng núi phía Bắc như chúng tôi đã đề cập, như là khu vực từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên và Thanh Hóa là những vùng có khả năng xảy ra cái hiện tượng lũ quét và trượt lở đất do cái mưa lớn nó xảy ra. Hệ quả cái hiện tượng lũ quét trượt lở đất nó sẽ gây ra cái ảnh hưởng đến sinh mạng của con người nếu mà chúng ta không lưu ý và phòng tránh.
Vâng, xin cảm ơn ông.